cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn rồi bước. Lời Ngài đêm trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đợi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh, tôi cùng với quý vị tìm hiểu đến một sách mới, đó là sách Tiên tri Sacheri. Trước nhất, chúng ta để ý đến tác giả của sách Tiên tri này. Tên của Sacheri có nghĩa là người được Đức Chúa Trời nhớ đến. Ông là con trai của Barachi, có nghĩa là Đức Giê-hô-va ban phước. Sacheri là cháu nội của Ido, có nghĩa là thì giờ đã định. Với nhóm các tên này và ý nghĩa của nó, ban cho sự khích lệ với những người còn sót lại được hồi hương về Jerusalem từ Babylon. Đức Chúa Trời nhớ đến và Ngài ban phước hạnh trong thời điểm đã định. Dầu rằng tên Sacheri là tên thông dụng giữa dòng dân tộc Hebrew, có đến 28 người có tên là Sacheri được đề cập trong Cựu Ước. Các giáo sư dạy Kinh Thánh xác định Sacheri trong sách Tiên tri này là người mà Chúa Giê-xu đã đề cập ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 23, câu 34-35, là người đã tưởng đạo. Vậy nên, này, ta sai những đấng tiên tri, kẻ khôn ngoan, thầy thông giáo đến cùng các ngươi. Trong những người ấy, kẻ thì các ngươi giết và đóng đinh trên cây thập tự, kẻ thì các ngươi đánh đập trong nhà hội mình, và các ngươi sẽ đuổi bắt họ từ thành này qua thành kia, hầu cho hết thảy máu vô tội tràn ra trên đất, đổ về các ngươi, từ máu A-ben là người công bình, cho đến Sacheri là con trai của Barachi mà các ngươi đã giết ở giữa khoảng bàn thờ và đền thờ. Nhiều nhà giải nghĩa Kinh Thánh đã không để ý đến việc này, nhưng đó là điều đáng lưu ý. Một người Do Thái tên là Tarum xác định rằng Sacheri đã bị giết ở nơi thánh và ông là một tiên tri và thầy tế lễ. Trong Nehemi đoạn 14 câu 2 cũng cho chúng ta biết rằng Ido, cha của Sacheri, được đề cập là một trong những người đứng đầu trong gia đình các thầy tế lễ. Sử gia Josephus kể lại câu chuyện bị giết. Sacheri, con trai của Barachi, bị giết trong đền thờ bởi lòng sốt sắng trước khi xây cất đền thờ Jerusalem. Một điều đáng lưu ý, chúng ta xem xét là tiên tri Sacheri thực hiện các công tác của ông trong thời gần cuối kỳ Cựu Ước. Sách Sacheri là sách kế chót của Cựu Ước, và sau đó nó nối tiếp với thời kỳ Tân Ước. Trong Tân Ước, Luca có ký thuật lại về một người có tên là Sacheri, có nghĩa là Đức Giê-hô-va nhớ đến, và vợ của ông tên là Elizabeth, có nghĩa là sự hứa nguyện của Chúa. Sacheri là thầy tế lễ đang phụng sự Chúa trong bàn thờ song hương, và bấy giờ thiên sứ hiện ra với ông và ban cho một sứ điệp từ trời sau 400 năm yên lặng. Vì thế một lần nữa, Đức Chúa Trời nhớ đến lời hứa nguyện của Ngài. Bây giờ chúng ta để ý đến thời gian của sách tiên tri Sacheri. Sách này được viết vào năm 520 trước công nguyên. Sacheri là người đồng thời với tiên tri Age, như được đề cập ở trong Ezra đoạn 5 câu 1 và đoạn 6 câu 14. Dầu rằng lúc bấy giờ Sacheri là người trẻ hơn. Và tiên tri Age và tiên tri Sacheri, con của Ido, nhân danh Đức Chúa Trời của Israel, nói tiên tri cho các người Juda tại xứ Juda ở tại thành Jerusalem. Thưa quý vị và các bạn, sách tiên tri Sacheri có một đặc điểm nổi bật là nói về sự khải thị trong thời kỳ sau cùng. Khải tượng hay là sự thiện thấy trong sách này kết hợp với những khải tượng ở trong sách Daniel, Ezechiel và Khải Quyền. Daniel, Ezechiel được sanh ra trong xứ Israel, nhưng khi viết sách của họ, họ viết ở nước ngoài. Còn Sacheri được sanh ra ở nước ngoài, gần bờ sông Babylon, nhưng khi viết sách tiên tri ở trong xứ Israel. Nó rất thích thú để ý đến là Daniel, Ezechiel và sứ đồ Giăng ở ngoài xứ Do Thái khi viết sách tiên tri. Chỉ có Sacheri là người ở trong xứ và viết về khải tượng về những ngày sau cùng. Trong những ngày nản lòng mà nó phủ trùm trên những người còn sót lại hồi hương, Sacheri thấy sự vinh hiển về sự cất lên và khải tượng hy vọng. Sacheri nói tiên tri nhiều về Messiah hơn các tiểu tiên tri khác. Vì thế, đây là một sách quan trọng và rất hay. Nhưng thưa các bạn, sách Sacheri có một sự tương phản với sách Age. Sacheri là người hoạt động đồng thời với Age, nhưng sách của ông hoàn toàn tương phản với sách Age. Hai tiên tri biết lẫn nhau và nói tiên tri cùng một thời gian cho cùng một nhóm người, nhưng lời tiên tri của họ khác biệt. Sách này nói cách biệt với nhau về thời gian. Dầu rằng hai tiên tri này được bán cho trong cùng một nhóm người, trong cùng một thời gian. Điều mà tôi nói đến là tiên tri Age và tiên tri Sacheri nói cách biệt với nhau về thời gian là vì tiên tri Age nói đến những điều liên hệ đến thời gian gần, còn tiên tri Sacheri nói liên hệ đến thời gian sau này, tất nhiên là những thời kỳ cuối cùng. Age ở trên nền của đền thờ và đo kích thước. Age đứng chân của ông trên đất, còn Sacheri là người ngước đầu lên trên không trung. Với một người có 10 khải tượng hay là 10 sự hiện thấy trong một đêm là một việc rất tốt. Sacheri là người thuộc về khải tượng, trong khi tiên tri Age là một người thực tế. Nhưng cả hai tiên tri này nói cho Đức Chúa Trời với cùng một nhóm người ở cùng một thời gian liên hệ đến cùng một vấn đề. Cả hai tiên tri nói cho chúng ta ngày hôm nay nữa, nhưng mỗi người nói với một phương cách riêng. Ngày nay chúng ta cần nhận thức hai nhóm người này, họ vẫn cần thiết cho ngày hôm nay. Cả hai hòa hợp với nhau, và chúng ta cần có những người thực tế đi kèm với những người có khải tượng. Bởi vì có sự nguy hiểm cho một người mơ mộng. Thường là người mơ mộng không có thực tế. Còn một phía khác, người thực tế thường thiếu khải tượng. Vì vậy, khi các bạn đặt hai người đi chung với nhau, các bạn có sự kết hợp vui vẻ. Bây giờ, chúng ta cùng để ý và xem xét đến bố cục của sách tiên tri Sacheri. Thứ nhất, khải tượng về những ngày sau cùng, nói đến đấng Mêsia và 1000 năm. Từ đoạn 1 đến đoạn 6. Lời giới thiệu và sứ điệp của sự cảnh giác trong đoạn 1 từ câu 1 đến câu 6. 10 khải tượng trong một đêm, từ từ đoạn 1 câu 17 cho đến đoạn 6 câu 15. Khải tượng thứ nhất, người cởi ngựa dưới cây sim ở trong đoạn 1 câu 7 đến câu 17. Khải tượng thứ hai, bốn cây sừng trong đoạn 1 câu 18 đến 19. Khải tượng thứ ba, bốn người thợ rèn trong đoạn 1 câu 20 đến 21. Khải tượng thứ tư, một người đàn ông với dây đo trong đoạn 2. Khải tượng thứ năm, Giê-hô-sua với Sa-tan trong đoạn 3 từ câu 1 đến câu 7. Khải tượng thứ sáu, cái chòi trong đoạn 3 câu 8 đến câu 10. Khải tượng thứ bảy, chân đèn và hai cây olive trong đoạn 4. Khải tượng thứ tám, cuốn sách bay trong đoạn 5 từ câu 1 cho đến câu 4. Khải tượng thứ 9, người đàn bà ngồi giữa Ê-pha trong đoạn 5 từ câu 5 đến câu 11. Và khải tượng thứ 10, bốn chiếc xe trong đoạn 6. Phần thứ hai, lời ký thực lịch sử được xen vào trong đoạn 7 đến đoạn 8. Thứ nhất, câu hỏi liên hệ đến nghi thức tôn giáo, liên hệ đến sự kiêng ăn trong đoạn 7 câu 1 đến câu 3. Phần thứ hai, ba câu trả lời trong đoạn 7 câu 3 cho đến đoạn 8 câu 23. Khi tấm lòng đúng, nghi thức đúng. Khi tấm lòng sai, nghi thức sai. Mục tiêu của Đức Chúa Trời liên hệ đến Jerusalem không thay đổi bởi bất cứ một nghi thức nào sẽ được đề cập trong đoạn 8. Điều thứ ba ở trong sách này nói đến các gánh nặng của tiên tri từ đoạn 9 đến đoạn 14. Thứ nhất, lời tiên tri liên hệ đến sự đến lần thứ nhất của Đấng Christ trong đoạn 9 đến đoạn 11. Và gánh nặng thứ nhì, lời tiên tri liên hệ đến sự đến lần thứ hai của Đấng Christ trong đoạn 12 đến đoạn 14. Bây giờ mời quý vị cùng khởi sự tìm hiểu đến khải tượng về những ngày sau cùng. Trong sáu đoạn đầu của sách Sa-chi-ri nói về Đấng Mê-si-a và nước 1000 năm. Trong đoạn này ký thuật về 10 khải tượng hay là 10 sự hiện thấy. Sa-chi-ri được ban cho 10 khải tượng chỉ trong một đêm. Và tôi có thể nói rằng Sa-chi-ri đã làm việc rất tốt. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu đến lời giới thiệu và sứ điệp cảnh giác. Câu thứ nhất này cho chúng ta lời giới thiệu về sách tiên tri Sa-chi-ri. Đoạn 1, câu 1. Tháng 8, năm thứ 2 của Đa-ri-úc, có lời của Đức Giê-hô-va phán cùng đấng tiên tri Sa-chi-ri, con trai của Ba-ra-chi, cháu Ido mà rằng. Người nói tiên tri trong sách Sa-chi-ri được ghi theo ngày của dân ngoại Đa-ri-úc, bởi vì đây là khoảng thời gian mà những người Israel còn sót lại trở về sau 70 năm lưu đày ở Babylon. Lúc bấy giờ, không còn có một vua nào của Israel hay của Judah. Dòng dõi của David không còn ngồi trên ngôi nữa, và thời kỳ dân ngoại đang diễn tiến. Năm thứ nhì của đời vua Darius cũng là năm mà tiên tri Age nói tiên tri. Cả hai người nói tiên tri cho cùng một nhóm dân trong cùng một thời gian. Age bắt đầu nói tiên tri vào tháng 6 năm đó, và Sa-chi-ri bắt đầu 2 tháng sau đó. Vào năm 520 trước công nguyên, Age nói tiên tri trong tháng 9, tháng 10 và tháng 12, nhưng không nói tiên tri trong tháng 11. Vì thế Sa-chi-ri được ban cho lời tiên tri trong tháng 11, là tháng mà Age bỏ qua. Có lời của Đức Giê-hô-va phán cùng đấng tiên tri Sa-chi-ri. Đây cũng là lời diễn đạt mà Age sử dụng. Nói một cách khác, Sa-chi-ri cũng nói cùng một thẩm quyền như Age đã nói. Lời diễn đạt này xảy ra 14 lần trong sách Sa-chi-ri. Vì sách Sa-chi-ri có 14 đoạn và nó xảy ra trung bình một lần ở mỗi đoạn. Các bạn cũng thấy một thành ngữ khác được nhấn mạnh là lời của Đức Chúa Trời. Bắt đầu từ câu thứ hai là sứ điệp về sự cảnh giác mà Đức Chúa Trời ban cho Sa-chi-ri. Ông nói cùng một thẩm quyền như Age đã nói, lời của Đức Chúa Trời. Sa-chi-ri cảnh giác những người hồi hương còn sót lại đừng có đi theo các bước mà tổ phụ của họ đã vấp ngã trước đây khi bị lưu đày. Sa-chi-ri đoạn 1 câu 2. Đức Giê-hô-va rất không bằng lòng tổ phụ các ngươi. Sa-chi-ri nói cho dân chúng thời bấy giờ, lý do mà họ bị lưu đày là vì Đức Giê-hô-va đã không bằng lòng tổ phụ các ngươi. Họ đã phạm tội chống nghịch với Đức Chúa Trời, và Ngài cảnh giác họ chớ có rơi vào lầm lỗi như ông cha của họ trước đây. Và tiếp đến ở trong Sa-chi-ri đoạn 1 câu 3. Vậy, khá nói cùng chúng rằng, Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy, hãy trở lại cùng ta. Đức Giê-hô-va vạn quân phán, thì ta sẽ trở lại cùng các ngươi. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Danh xưng này cho Đức Chúa Trời có thể trở nên trống không với chúng ta. Thật ra có nhiều danh xưng của Đức Chúa Trời mà chúng ta không biết rõ ý nghĩa, ngay khi chúng ta dùng danh xưng này nhiều lần. Đức Giê-hô-va vạn quân có nghĩa gì? Nó xảy ra 52 lần trong sách này. Điều đó bày tỏ sự quan trọng của nó. Từ ngữ vạn quân trong tiếng Hebrew có nghĩa là phục vụ, sức mạnh hay chiến trận. Phương cách mà nó được dùng ở đây là ám chỉ đến nguồn năng lực không giới hạn trong sự điều khiển của Đức Chúa Trời cho lợi ích tốt đẹp của dân Ngài. Đó là lời định nghĩa của tiến sĩ Fawcett, và tôi thấy nó rất tốt. Trong Tân Ước nói rằng, Đức Chúa Trời là đấng giàu sự nhân từ, và Ngài có tất cả mọi quyền năng. Vì thế ngày hôm nay, các bạn cần gì? Các bạn cần một chút nhân từ không? Đức Chúa Trời có dư sự nhân từ, Ngài là đấng giàu có, và sự nhân từ của Ngài mở rộng cho các bạn. Chúng ta cần tất cả mọi thứ này. Ngài là Đức Giê-hô-va vạn quân, Ngài là Chúa vạn quân. Danh xưng này xảy ra 3 lần trong câu 3 và 4 lần trong câu 6. Hãy trở lại cùng Đức Giê-hô-va vạn quân, vì ta sẽ trở lại cùng các ngươi. Các bạn thấy rằng Ngài có sự thương xót, nhân từ rộng mở cho họ. Tiếp đến chúng ta cùng xem trong Sa-chi-ri đoạn 1 câu 4. Chớ như tổ phụ các ngươi, các tiên tri xưa kia đã kêu họ mà rằng, Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy. Bây giờ khá say bỏ khỏi đường dữ và diệt dữ của các ngươi. Nhưng họ chẳng nghe, chẳng hề để ý nghe ta. Đức Giê-hô-va phán vậy. Đây là một lời cảnh giác rất thực tế. Ngài nói rằng, tổ phụ các ngươi không chú ý đến lời giảng của các tiên tri mà Chúa đã gửi đến cho họ. Chúa đã cử đến tiên tri Ô-xê, Giô-ên, A-mốt, Ê-sai, Giê-rê-mi. Chúa đã cử đến tất cả các tiên tri này, nhưng tổ phụ của các ngươi không lắng nghe họ, cũng như không để ý đến sức điệp của các tiên tri. Vì lý do đó, tổ phụ các ngươi bị lưu đày. Đây là điều mà ngày hôm nay tôi và quý vị cần phải suy xét một cách cẩn thận. Lời của Đức Chúa Trời nói với chúng ta rất rõ ràng, nói nhiều lần, nhiều cách và bởi nhiều người khác nhau. Nhưng khi chúng ta khước từ, bỏ qua, không chịu lắng nghe lời của Đức Chúa Trời, đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ bị sự đón phạt của Chúa, bị sự sửa dạy của Chúa. Vì thế, tốt hơn là chúng ta nên lắng nghe lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta đã thấy những hình ảnh này, những sự thất bại của những tổ phụ dân Do Thái, cũng như chúng ta đã thấy sự thất bại của những người đang theo Chúa mà không chịu nghe lời Ngài. Thì xin Chúa tôi và các bạn, chúng ta hãy thành tâm, bền đổ, lắng nghe lời của Đức Chúa Trời và làm theo. Giờ đây, Đức Chúa Trời có một câu hỏi ở trong Sa-chi-ri đoạn 1 câu 5. Chết nào tổ phụ các ngươi ở đâu? Và những tiên tri ấy có sống đời đời chăng? Lời nói của các tiên tri trước đây, bây giờ không còn. Giê-rê-mi, Ê-sai, Giô-ên, Ô-xê và A-mốt đã đi qua hết. Họ đã chết. Lời của họ giờ đã yên lặng. Trong cùng cách đó, chớ nào tổ phụ các ngươi ở đâu? Họ đã bị chôn bên kia Babylon. Đó không phải là nơi chôn của người Israel, bởi vì họ muốn được chôn trong đất của chính quê hương mình. Ngay cả cụ già Jacob khi chết ở Ai Cập, nhưng ông đã buộc con trai của ông là Joseph làm lời hứa không được chôn ông ở Ai Cập. Ông nói rằng, ta muốn được đem về quê hương để được chôn cùng với các tổ phụ. và hiện nay hài cốt của Gia-cốp vẫn còn ở Hebron. Hy vọng của các tổ phụ và những người Israel tin kính Chúa là được ở trong đất của họ vào thời điểm người chết được sống lại. Nếu các bạn có dịp đến Jerusalem, các bạn biết rằng trước cửa đông, xuống thung lũng Kích-hôn và tất cả những sườn đồi Olivia là các mộ của dân Israel. Người Ả Rập đã phá hư rất nhiều những lăng mộ này, nhưng nó được người Israel khôi phục trở lại. Họ muốn được chôn ở khu vực đó, bởi vì họ nghĩ rằng sẽ thấy đấng Messiah đến trên đất ngay nơi đó. Riêng tôi tin rằng họ sẽ được sống lại từ kẻ chết khi đấng Christ trở lại trái đất và thiết lập nước của Ngài. Tôi xin nhắc lại cho các bạn rằng, vào thời điểm mà hội thánh được cất lên, Chúa Giê-xu sẽ không đến trên đất này, nhưng Ngài kêu gọi những người thuộc về Ngài lên khỏi trái đất và gặp Ngài trên không trung. Vào thời điểm đó, Ngài chưa thành lập nước Ngài trên đất. Thế giới thứ nhất này sẽ đi qua thời kỳ đại nạn, và sau đó đấng Christ trở lại trái đất để cai trị tại đây. Vì thế các bạn thấy rằng các thánh đồ trong thời cựu ước không được cất lên trước thời kỳ đại nạn. Cả dân Do Thái và người ngoại, bởi thế họ phải chờ đợi cho đến khi qua thời kỳ đại nạn, sau đó họ mới có thể vào nước trời. Vì thế các bạn thấy câu hỏi của Đức Chúa Trời qua Sa-cha-ri rất là nổi bật, đáng chú ý. Chớ nào, tổ phụ các ngươi ở đâu? Họ đã được chôn cạnh bên bờ sông Babylon, mà nó là một nơi rất tệ, và hy vọng của họ là ở trong đất hứa Israel. Mời các bạn cùng xem tiếp trong Sa-cha-ri đoạn 1 câu 6. Song những lời phán và luật lệ ta đã truyền cho tôi tớ ta là các đấng tiên tri, há chẳng kịp đến tổ phụ các ngươi sao? Nên họ đã trở lại và nói rằng, mọi điều mà Đức Giê-hô-va vạn quân đã định cho chúng ta, theo như đường lối và việc làm của chúng ta, thì đã làm cho chúng ta như vậy. Thưa các bạn, lời Chúa nói, há chẳng kịp đến tổ phụ các ngươi sao? Có nghĩa là sự phán xét của tổ phụ họ đến trên họ. Nên họ đã trở lại và nói rằng, mọi điều Đức Giê-hô-va vạn quân đã định làm cho chúng ta, theo như đường lối và việc làm của chúng ta, thì đã làm cho chúng ta như vậy. Cuối cùng, họ đã bằng lòng nhìn nhận sự phán xét của Đức Chúa Trời đến trên họ là chính trực và công bình, bởi vì Đức Chúa Trời đã cảnh giác họ nhiều lần, nhưng họ không lắng nghe Ngài. Thưa các bạn, điều này kết thúc một phân đoạn thực tế. Tôi có ý nói rằng phân đoạn kế tiếp không thực tế. Tôi chỉ đơn giản nói rằng nó đề cập nhiều đến khải tượng. Thưa quý vị và các bạn, trong phần giới thiệu về sách tiên tri Sa-cha-ri này, tôi muốn nhắc nhở quý vị một điều hết sức là quan trọng. Đó là đời sống của chúng ta ngày hôm nay có lời của Đức Chúa Trời để nhắc nhở và cảnh tỉnh. Và tôi mong ước và kêu gọi quý vị và các bạn hãy lắng nghe lời của Ngài. Vì nếu chúng ta không lắng nghe lời của Chúa, chúng ta sẽ gặt lấy những sự thất bại giống như những tổ phụ của dân Do Thái đã làm trước đây. Hay chúng ta cũng sẽ gặt lấy những hậu quả thất bại giống như những người đã đi trước chúng ta. Chúng ta đã thấy rõ hình ảnh này và nguyên tắc của Đức Chúa Trời vẫn không có thay đổi. Cho nên vì thế, tôi muốn nói với các bạn một điều thực tế. Nếu chúng ta lắng nghe lời của Ngài và làm theo, chúng ta mới được phước hạnh trong đường lối của mình. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp tục ở trong sách tiên tri Sa-cha-ri.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Chúa, chọn đời vâng theo ý Chúa, bước. về tình yêu bát ngát của Chúa trên cao. Đời con như đã mất mà Ngài đưa tay dẫn dắt đem con về. Chúa
Thank you.